Còn nếu mà mình chỉ có một cách tự lo cho mình bằng chính việc làm của mình và đi ăn cướp thì cái đó không chính đáng. Còn ngoài ăn cướp ra, cái việc làm nào cũng là làm cho thiên hạ hết. Thì giờ mình làm tài xế xe buýt, mình đâu có chở mình chở người ta. Mình mở cái restaurant, bộ mình nấu cho mình ăn à? Đâu có, mình nấu cho người ta ăn. Mình đi làm nghề lãng sư, mình dạy mình sắp, đủ rõ, mình dạy người ta. Thử chỉ sang cái nào là mình chỉ làm cho mình ngoài ăn cướp. Nếu mà ăn cướp thì không chính đáng rồi, và cũng lo cho mình nổi rồi. Như vậy tất cả những cái gì lo cho mình một cách chính đáng đều là lo cho thiệt hại hết. Nhưng mà xử lý mình vẫn được làm như vậy, mà tức là cái khả năng mà mình hiểu rằng là cái chuyện rằng là liền thiên hạ ra mình cũng không thể lo được cho mình. Tức là lo cho thiên hạ thì tự nhiên lo cho mình. Bây giờ mình nói rằng là đời tôi sao nó bị chặn nhiều quá. Người này chống tôi, người kia chửi tôi, người nọ phá hoại tôi, người này là. Nhưng mà cái những cái cảnh đó nó sẽ tiêu với một cái tâm bỏ qua, tiêu sót tự nhiên. Nhưng mà những cái nghịch cảnh đó nó sẽ tăng trưởng khó tiêu và nó tạo những sự thù oán tranh chấp. Nếu mà mình cảm thấy là nó đụng chạm tôi, nó hại tôi, với cái tư tưởng nói trên, thù oán sẽ phát sinh và nghịch cảnh sẽ gia tăng và mình sẽ sống trong phiền não, trong lửa đốt mà kẻ kia cũng không yên được với mình. Nhưng nó sẽ tiêu tan nếu mình thấy là đáng thương xót, đáng tội thì vì vô minh thôi. Mình thấy như vậy, mà có vì vô minh như vậy thì mới cần có đức Phật để thấy như đời, mới cần có trí tuệ và tử bi. Cho nên thấy ngay, không có trí tuệ, không có tử bi thì tự nhiên phiền não phát sinh, tự nhiên đau khổ phát sinh, tự nhiên nghịch cảnh phát sinh. Mình thấy đó như vậy. Và nếu mà trí tuệ và tử bi nó phát sinh thì tự nhiên cái nghịch cảnh nó tiêu. Một người hay nghĩ cho mình thì tự nhiên người đó sẽ thấy nghịch cảnh hết. Anh nghĩ cho mình, cho nên ví dụ như là mình đi đâu mình cũng bảo là người kia đụng chạm với tôi, người nọ đụng chạm với tôi. Mình đi làm việc cho một tập thể mình cũng bảo là tôi không làm nữa là bởi người này xúc phạm tôi, người nọ xúc phạm tôi. Chính những tinh thần nó làm cho mình khối thất, chính những tinh thần nó làm cho mình phiền muộn, và chính những tinh thần nó làm cho mình thù địch kẻ khác. Nhưng nếu mà bây giờ mình chỉ nghĩ tới thiên hạ, mình nghĩ toàn cho thiên hạ không mà không nghĩ cho mình, thì cái nghịch cảnh nó tự dưng nó không nhận đúng nổi với mình, nó không thành nữa, nó không thành thiện. Cái nghịch cảnh nó chỉ thành nghiệp tới khi nào cái ngã của mình nó nặng là mình cái gì cũng tôi cả. Còn nếu nó không có nghĩa, nó không có cái ngã đó, nó không có cái nghĩa đó ở nơi mình, mà mình chỉ nghĩ cho thiên hạ, mà mình nghĩ là cái thân này chỉ dùng để làm cho thiên hạ, thì mình có nghịch cảnh được. Thì nghịch cảnh xảy ra có gì không ạ? Thì ngay như thế mình thấy ngay thật là mình mới được ăn. Cho nên ngay khi phát tâm từ bi đến chúng sinh ấy, thì tự nhiên được ăn. Thế nhưng nghịch cảnh nó mất. Một cách được hành Phật cảnh ấy, nhưng mà nghịch cảnh mất, mà cái ngã nó bị diệt được. Mà còn vấn đề của cái ngã là cả một cái vấn đề phức tạp và quan trọng. Do đâu mà có cái ngã này? Cái chất liệu nuôi dưỡng cái ngã này là cái gì? Cái tình trạng của thế gian với từ bi nó khác nhau hay không? Những cái vấn đề nói trên, ở đây mình chắc chắn là không có đủ một cái chỉ giờ nào để mà diễn tả hết tất cả những chi tiết. Nhưng mà tạm thời, những người nào mà muốn biết, muốn rõ về tính chất của cái ngã hiện hữu ở nơi thế gian này, ở cái thế giới này tại sao nó cứ có hai pháp đối lập và nó trở thành một cái thế giới sinh tử như vậy, thì tôi chỉ có thể chỉ cho một điều là nghe kinh Diên Giác. Và cái bộ kinh Diên Giác đó thì vừa rồi tôi giải ở trên chú Đức Viên San Jose cũng chỉ giải tóm được thôi, nghĩa là tôi không có đi vô mọi cái chi tiết hóa của lời kinh như là tôi giải tại Bảo Tích Kinh, mà tôi chỉ giải những cái ý chính của kinh, những cái nét chính của kinh để cho nó ngắn lại, thì mình sẽ thấy Đức Phật nói rõ vô cùng về cái ngã hiện hữu của thế gian và về cái sự giác ngộ của quan điểm đại thừa Phật pháp nó nằm ở cái điểm như thế nào, ở cái chỗ nào, là cái công cánh giác ngộ của nó. Còn ở đây là mình chỉ nói tới cái tạm vi của một khi mình đi tu học, khi mình trở thành một tín đồ Phật giáo thì cái vấn đề của mình quan trọng đặt nặng là ở điểm nào, tức là ở cái sự mình cần cầu trí tuệ, và mình phải coi cái sự nhập của trí tuệ của tư duy đó là 100%, mình phải coi nó là ưu tiên 100%. Và đó là một chuyện. Cái thứ hai là một cái thái độ khi mình nhìn đạo Phật, khi mình đến với Đức Phật, cái thái độ đến không phải của đứa trẻ con đến với cha mẹ, mà là một cái thái độ một người học trò đến với một bậc thầy. Và người học trò đó đến với bậc thầy không phải để cầu thầy che chở, mà để cầu thầy dạy cho mình thành tài, cầu học được cái trí tuệ, cầu học được cái tư duy nơi trên để mình cũng trở thành một vị thầy. Đó là những gì mà Đức Phật muốn ở mình. Tại vì không có một cái sự che chở nào hay cho bằng thành toàn mình. Che chở cho mình mà lìa ngài ra là mình nguy cũng như một đứa bé thơ. Nó lìa cha mẹ ra là nó sẽ bất ổn thay. Và cha mẹ đâu có thể nào an tâm để mà cứ mãi mãi che chở cái đứa bé thơ như vậy. Và dĩ nhiên cha mẹ mà thực sự thương con cái, cha mẹ phải thành toàn cho con cái. Thành toàn có nghĩa là làm cho đứa con trưởng thành. Và trưởng thành nó chính bởi ở cái tinh thần. Thân này không cần phải to con, chỉ cần cái tinh thần thực là vững mạnh, thì cái con người nhỏ bé kia nó chi phối được những cái tập quán tập to khác. Cho nên con trâu, con bò, con cọp, con sư tử thì đối với cái đầu óc con thường, những con nó chỉ còn là những con thú bị loài người công cùng xiềng xích thí nghiệm nuôi xem chơi cho vui giải trí, mà nó mạnh hơn con người rất nhiều. Nó có lợi điểm con người rất nhiều. Có con tự nó biết leo cây, con tự biết bơi, con tự biết bay. Con người trời sinh ra đâu biết leo, đâu biết bơi, đâu biết bay. Nhưng con người chỉ thắng hết tất cả nhớ về trí tuệ. Đó là. Cho nên cái trí tuệ là một cái lực mạnh phi thường, một sức mạnh phi thường, mà một cái sự nó tạo dựng cho mình tất cả. Chính cái trí tuệ nó tạo cho mình sản nghiệp. Mà từ một vị tăng thì chính cái trí tuệ của mình, cái đức hạnh của mình có thể tạo ra một ngôi chùa. Và người ta có thể cướp được cái địa vị của mình, cướp được cái nhà của mình, cướp được ngôi chùa của mình, nhưng có một cái không cướp được, cướp cái trí tuệ của mình. Và như thế người có trí tuệ, người đó luôn luôn vững bục. Tại vì tất cả những cái thứ mà đồng với lại nhôm kia, kẻ nào muốn giật thì mình cho, không cần phải giật. Mình có cái của báu kim cương này. Mà đã có của báu kim cương kia thì đồng với nhôm muốn bao nhiêu cũng được. Nhưng một người có trí tuệ chân chính thì nó cũng muốn xây dựng đạo tràng bao nhiêu cũng được. Đấy, ví dụ như thế. Hay là một người mà có một cái trí tuệ, có một cái gì thì nó có thể tạo dựng bất cứ những cái gì, sự việc nào mình muốn để mà làm lợi ích cho mọi người. Tức là tạo một cái rất tư là chính đáng như tôi nói, tức là tạo cho mình bằng cách làm cho thiên hạ. Cho nên mình thấy tất cả các vị đạo sư ở nơi đời này đều được nổi danh ở cái chỗ là làm cho thiên hạ. Là những cái vị đạo sư nào nổi danh ở cái chỗ là chỉ làm cho mình, nó bằng làm cho thiên hạ thôi. Cho nên mà đó là thành công đó. Tức là toàn làm cho thiên hạ thì mình được thành, thì mình được thành tựu trên cái vấn đề nói trên. Thế thì mình biết rằng là dĩ nhiên là cái tình cảm ở thế gian này nó không phải là từ bi. Nhưng mà nhiều người học Phật mà khi không có rõ ràng cái từ bi thì cứ nghĩ rằng cái tình cảm đó là một sự từ bi. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái tình cảm lại là một cái cản trở từ bi. Tại vì cái tình cảm ở trong đạo Phật có một cái danh từ gọi là ái. Mà cái ngã chấp của mình phát sinh một cái ngã nó không thấy được, cái ngã nó chỉ thấy được qua cái, tức là qua cái mình thương, mình ghét, mình thích, mình giận, mình hờn, mình vui, mình buồn, thì biết là có cái ngã. Tại vì có ngã thì có ái, cái ái đó nó làm cái ngã thêm lớn, và cái ngã càng lớn chừng nào, cái ái càng lắm chừng ấy. Do ái mà có sinh, có muốn, có thích và có ghét, do cái ái tự nhiên. Thì khi mình ái cái gì đó, thì tự nhiên mình tự nhiên tự động nó sinh ra một cái ghét. Nó sẽ phát sinh một cái ghét. Thì tự nhiên khi cái thích này nó sẽ thành thuận, và cái ghét thì nó sẽ thành thích. Rồi còn thì mình muốn thủ, tức là muốn ôm, muốn giữ, người thì mình muốn xả, muốn diệt. Và vì như thế mà tự nhiên có thương, có ghét, có hành động theo thương, hành động theo ghét. Rồi mới đủ thứ chuyện nó phát sinh. Cho nên chính cái thái đó mà nó làm cho mình cản trở mình vô cùng. cho nên vì mình có tinh thần, ví dụ bây giờ mình thương vợ con mình thì mình phải vợ con mình trước, thì mình khó mà thương nổi gia đình nào khác. Nói ví dụ như thế. Rồi cái tổ chức của mình thương cái tổ chức của mình thì dĩ nhiên mình không có thể nào thương được nổi những tổ chức khác. Mình thương yêu cái ngôi chùa của mình thì tự nhiên mình cũng thương yêu được ngôi chùa khác. Nói ví dụ như vậy. Thì chính cái ái đó mà nó làm người ta ích kỷ, cái ái nó làm người ta ích kỷ vô cùng. Còn cái từ bi là một tinh thần khác. Từ bi không có làm người ta ích kỷ như vậy, mà từ bi làm người ta phải bình đẳng vô phân biệt. Và cái ái đó nó phân biệt kìa, cái ái nó chỉ sẵn sàng tốt cho những cái gì thuộc về nó, và những cái gì nghịch với nó không thể nào tốt được. Nhưng mà cái từ bi nó thì là một cái tinh thần mà là bình đẳng cũng giúp đối với lại hết thảy. Thế thì chính vì như thế, mà chính vì cái ái đó, mà nói thẳng chính vì cái ái đó mà mình mới tắm phiền não, mình phải tắm cái tông ở đầu cái ái. Mình do cái ái đó mà mình mới cảm thấy bất mãn, mình mới cảm thấy buồn bực, mình mới cảm thấy tức tối, mình mới cảm thấy hận thù. Và nếu không có cái ái đó thì mình mới cảm thấy như vậy. Cho nên cái người học Phật cái tu tập thì phải truyền cái ái nó trở thành một cái từ, truyền cho nó thành từ bi. Và từ bi tức là luôn nghĩ tới mọi người, từ bi là luôn nhìn tới mọi người mà không có đặt vấn đề gì nữa. Thế thì mình biết rằng là trong cái đời sống này của mình, người Phật tử của mình ấy, thì mình biết rằng mình vẫn phải có cái đời sống vật chất để nuôi cái thân này, nhưng mà mình cũng phải có một cái đời sống tâm linh nào đó để nuôi cái tinh thần này, nuôi cái tâm này. Mình là một con người của mình nó nhiệt lũ thì khi nào người ta cũng thấy nó bởi bằng hai cái tầm thân và tâm, thân và tâm. Nhưng mà mình phải thấy rõ một cái điều rằng thân và tâm thì cái nào quý hơn nào, thân đâu quý bằng tâm, tại vì tâm làm chủ, thân làm nô lệ, tâm sai khiến thân làm, chứ thân không sai được tâm, mà tâm sai thân. Cho nên thân này khỏe như voi, mà tâm kia nó tuyệt vọng, nó chán nản, thì cái thân khỏe như voi nó cũng không muốn sống. Nhưng mà nếu cái thân này bệnh hoại, nhưng mà cái tâm kia từ lý tưởng, đầy niềm tin, thì cái thân yếu đuối kia sống vẫn cứ mạnh như vậy. Mình thấy rõ ràng như vậy. Thân và tâm mà hơn, hai cái thì thấy rõ ràng là cái tâm hơn. Nhưng mà vật chất để nuôi cái thân thôi, chúng có để làm được cái gì cho tâm hết. Còn chính cái trí tuệ hay cái tinh thần nó cho cái tâm của mình lớn mạnh. Mà khi có một cái trí tuệ như vậy, thì mình ở nơi nào thì trí tuệ và từ bi ở nơi đấy. Mình hiện hữu ở đâu thì trí tuệ từ bi hiện hữu nơi đấy. Mình xét, mình không mang theo được tài sản vật chất, nhưng mình mang theo được trí tuệ và từ bi. Tại vì mình ra đi, chứ phải của cải ra đi. Mà mình nó là chính là trí tuệ và từ bi. Mình nó là cái gì? Mình nó khi người ta đánh giá mình, người ta nói là mình tốt hay mình xấu, thì mình tốt hay mình xấu đó thì nó chính là cái từ trí tuệ của mình. Tức là ở nơi cái tâm của mình, cái tâm nó có ba nghiệp, nó thể hiện ra ba nghiệp là ý niệm, là tư tưởng, lời nói và hành động. Ba cái đó nó biểu hiện cho cái con người của mình. Nhưng mà dĩ nhiên cái tư tưởng nó dẫn dắt hai cái nghiệp sau là khẩu và ý. Còn người ta nhìn qua khẩu và ý thì đánh giá được cái tư tưởng của mình. Mà người ta nói mình đánh giá được tư tưởng của mình là tốt hay xấu, và người ta kết luận là mình là tốt hay xấu. Cho nên mình với cái tư tưởng nó không liền nhau. Mình và những cái tính chất nó không liền nhau. Vì như thế đó, mà khi mình mang cái một cái tư tưởng đầy từ bi và trí tuệ, thì mình chính là cái tư tưởng đó, mình chính là cái sự trí tuệ của từ bi đó. Thì như thế, mình dù ở nơi thế giới nào, hay ở nơi cảnh giới nào, hay ở nơi hoàn cảnh nào chăng nữa, mà với cái trí tuệ và với một cái từ bi như vậy, mình luôn luôn được thành thật, được không lo âu sợ sệt, bởi cái trí tuệ của từ bi. Mình nhờ từ bi mà mọi người được thương mình, nhờ cái trí tuệ mà mọi người phải thương mình. Người có trí tuệ không có từ bi ai thương hết, vì không thương không ai thương người đó, còn người đó phải đi thương người khác. Cho nên mình luôn luôn có một cái tinh thần là đi cầu thương những cái vị thánh nhân, tại những vị đó có những cái tư tưởng tốt, cứu giúp mình. Và mình luôn luôn phải đi nương. Và khi mình đi nương như thế là mình đã không có cái khả năng gì rồi để lo, tự lo cho mình, cũng chỉ là lo cho mình. Cho nên mình phải chờ, mình cũng giống như là một cái người mà là yếu chỉ biết dựa, mà từ đây mình trở thành một người mạnh lắm, cho người ta dựa. Tức là mình khi mà phát sinh một cái tư duy trí tuệ, khi phát sinh tư duy hiện tại thì tự nhiên liên hệ là trên hạ cảm thấy mình tốt, và cần thấy mình cần được cái tốt của một trí tuệ đó, đời hạ cần cái tốt. Thế mình tự hiểu rằng là mọi cái yếu tố nó trên, mọi cái yếu tố mà tốt đó nó trên đó, mình có đầy đủ. Chẳng hạn bây giờ thiết tập có thể bố thí mọi thứ, mình cũng có thể bố thí mọi thứ. Thiết tập có thể xả, mình cũng có thể xả, tại mình chịu xả. Bây giờ ai chê trách mình hay mắng mình có thể nhịn, chứ không phải là không thể nào nhịn đâu. Nên tại mình không chịu nhịn thôi. Mình có thể nhịn, mình có thể bỏ qua, mình có thể tha thứ. Mình có thể không nghĩ đến mình nữa mà nghĩ cho người, được chứ. Tại mình không chịu nghĩ, tại mình chịu hành. Nhưng nếu bây giờ mà mình mở lòng mình ra, mình không cần phải sửa ai, thấy mình phát sinh cái tư duy đó ra, thì mình không cần phải sửa ai nữa. Mà thiên hạ thì nó trở lại sửa mình, tự nhiên thiên hạ thành dưỡng. Vậy mình sẽ thấy mình mạnh mẽ, mình sẽ thấy mình vững chắc hơn là mình đi sửa. Như vậy thì những người học Phật đầu tiên bước đến với đại đạo Phật thì đương nhiên Đức Phật chỉ cần nó phải phát của định tâm, tức là phát tâm cầu sự giác ngộ, là cầu hai thứ trí tuệ và định tâm. Cầu trí tuệ để hưởng thiện với Đức Phật, cầu định tâm để cứu độ hết thảy chúng sinh, hết thảy chúng sinh, chứ không phải một số chúng sinh mà là tất cả chúng sinh, để thể hiện một tinh thần thiện toàn mãn. Cái thiện đó không trường người, đấy cái tinh thần cứu giúp đó. Như vậy thì phải phát bồ đề tâm, nhưng mà người Phật tử cũng rất ít phát bồ đề tâm, ít học bồ đề tâm. Bồ đề tâm nó là cái tâm phi não, và phi não phải cầu một cái trí tuệ, thường cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh. Từ trên thì cầu được những đức Phật, dưới thì cầu phải độ tận chúng sinh, phải hóa độ chúng sinh, phải cứu giúp. Cứu giúp chúng sinh nó là cái tâm tự tin. Thì có như thế đó thì mới là học Phật, còn có như thế mới hiểu là bởi đại thừa Phật pháp. Tại vì với cái tinh thần đó, trên tinh thần mà nghĩ đến sự hóa độ, chứ không phải là tinh thần cầu được sự độ. Đến với đạo Phật không phải cầu Đức Phật cứu độ mình không thôi, mà cầu Đức Phật cứu độ mà đề được Đức Phật cứu độ, tức là được cái tinh thần đó, được Phật pháp cứu độ. Chỉ có một cách, độ tận chúng sinh, tức là phát tâm với tất cả chúng sinh, làm tất cả cho mọi người, thì tự nhiên mình đạt độ và tự nhiên thiên hạ được độ. Cho nên Triệu Châu cũng nói với bà cụ già, thế là bà về bà tâm niệm như vậy, tâm niệm bà là người thành Phật cuối cùng và hết thời mọi người đều là Phật duyên. Thế như vậy thì từ chung hôm nay những gì mà tôi muốn nói á, là tôi muốn nhấn mạnh đến cho tất cả Phật tử chúng ta, những người mà có cái nhân duyên tu học tập, mình phải luôn luôn chiêm nghiệm lại khi mình đọc một bài kinh trước Đức Phật, là mình đều nhớ cái ý nghĩa mà khi nào Đức Phật cũng nhấn mạnh cái chứng của ngã đẳng giữa chúng sinh ra cộng Phật đạo. Cho nên vì như thế mình không cần phải cầu cái gì cho mình hết, mà mình hãy cầu cho hết thầy chúng sinh. Mà cầu cho hết thầy chúng sinh đó chính là cầu chúng, cái cầu chúng nhất, giá trị và chân chính nhất. Mà học Phật cũng chỉ để rằng là như vậy, không phải để Phật bảo vệ mình, mà học Phật là để mình có khả năng bảo vệ người, bảo vệ mọi người. Nên như vậy thì chính vì như thế mà phải phát của đệ tâm. Mà phát của đệ tâm thì đương nhiên là rất liên tục kinh tụng kệ trước khi niệm Phật, đều lấy cái bồ đề tâm đó làm cái nguyện của mình, tức là nguyện thượng thì cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, làm cái gì cũng phát tâm như vậy, tức là nguyện thành Phật độ chúng sinh, nguyện thành Phật độ chúng sinh, luôn luôn như vậy, tức là đúng đối với đạo, đúng với Phật pháp và như vậy. Chứ mình không thể nào biến được pháp tâm để thay đổi, chỉ cần là ở cái thế giới mình thay đổi một tư tưởng lớn của một con người trưởng thành, nên những điều khác những cầu trạng và tiến bộ của người học. vậy. Thế thì đó là những cái gì căn bản đầu tiên mà hôm nay chúng tôi đi. Tuy nhiên mình còn có đến thứ ba, lại cũng có một cái buổi nói chuyện nữa tại Minh Hoàng và chủ nhật tuần sau, nhưng mà chủ nhật mai, chủ nhật sau nữa. Và bởi lẽ rằng là hôm nay thì tôi cũng xin cáo lỗi một tí, là bởi lẽ suốt ngày hôm nay từ sáng, từ 7 giờ sáng, từ rời nhà đến đây về tới nhà anh Minh Giới này là cũng đã là 4 giờ chiều hơn rồi. Rồi thì 5 giờ rồi tôi lại có cái chỗ nào cũng chẳng hạn như là Miami hôm qua ở West Palm thì mọi người cũng cứ xong rồi khi nào cũng có hỏi. Hỏi tới hỏi lui rồi tôi phải đáp tới đáp lui thành lâu lắm. Xong rồi suốt trên đường đi trên xe là cũng phải thuyết pháp một túi nữa. Tại vì những người đi trên xe họ hỏi, họ hỏi là cứ phải đáp được cho đến khi đến cái địa phương nào mà cần phải giải. Và là chúng tới đây trong năm qua, ở bên kia nó khá hơn tí, về tới đây nó nóng hầm nữa. Thôi thì mình còn hẹn tuần sau, chủ nhật tuần sau, thứ ba thì tôi e là mọi người đi làm, cho nên cũng bận rộn vô cùng. Nhưng mà chủ nhật thì có thể được nghỉ ngơi, và chủ nhật cũng là cái ngày cuối cùng tôi ở đây, thì có thể mình sẽ có nhiều chuyện nói hơn và tha hồ hỏi, và mọi người cũng được hỏi thôi. Và cũng như cái thời thứ ba, tôi nghĩ rằng phải đi làm rất đông, cho nên mọi người đều bận biểu. Nhưng mà nếu người nào mà đến nghe thì tôi nghĩ là tôi chuẩn bị rất đủ, tôi chuẩn bị câu hỏi và cứ được hỏi rồi tôi đáp thôi, tôi đáp thôi. Thì như thế thì tiện, tại vì cũng ít người thôi. Dù sao nữa thì đây chỉ coi nó là cái nhân duyên bước đầu, có nhân duyên đầu này thì nó có những nhân duyên kế tiếp nữa, thì mong là những nhân duyên kế tiếp nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Vậy thì mình có thể niệm và hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về thăm tân tạng Thế Tôn Phật, chúng sinh đều trong thân tân tạng.
Oh. 是愁眉。 好。